Kính chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến của giờ giáo lý thần học. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Đức Chúa Trời, và đặc biệt là trong bài học thứ 10 này, chúng ta sẽ bàn đến vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu. Mời quý thính giả và các bạn học viên chuẩn bị để theo dõi bài học hôm nay. Trong bài học giáo lý lần trước, chúng ta đã thử đưa ra một định nghĩa về Đức Chúa Trời. Và để ôn lại bài học này, chúng tôi xin trả lời hai câu hỏi đã nêu ra trong bài học thứ 9. Câu hỏi thứ nhất là, xin ghi lại định nghĩa căn bản về Đức Chúa Trời. Và đây là câu trả lời. Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, thiêng liêng, hằng có đời đời, quyền phép, thánh thiện, tốt lành, nhân từ, công bằng và chân thật tuyệt đối. Tôi xin nhắc lại câu hỏi và câu trả lời. Câu hỏi thứ nhất là xin ghi lại định nghĩa căn bản về Đức Chúa Trời. Và câu trả lời là Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, thiêng liêng, hằng có đời đời, quyền phép, thánh thiện, tốt lành, nhân từ, công bằng và chân thật tuyệt đối. Câu hỏi thứ hai, xin giải thích 10 phẩm tính của Đức Chúa Trời như đã nêu ra trong định nghĩa về Đức Chúa Trời. Xin giải thích 10 phẩm tính của Đức Chúa Trời như đã nêu ra trong định nghĩa. Phẩm tính thứ nhất là tự hữu. Tự hữu là Đức Chúa Trời tự Ngài mà có, không ai sinh ra Ngài, hay là không do ai sinh ra cả. Thứ hai là thiêng liêng. Thiêng liêng là Đức Chúa Trời tuy là một chủ thể nhưng không có hình hài thể xác, và mắt trần chúng ta không thể nào thấy Ngài được. Phẩm tính thứ ba là hằng có đời đời, nghĩa là không lúc nào không có Đức Chúa Trời. Phẩm tính thứ tư là quyền phép tuyệt đối, có nghĩa là không điều gì Đức Chúa Trời làm không được. Phẩm tính thứ năm, thánh thiện tuyệt đối, nghĩa là Đức Chúa Trời cao trọng hơn muôn loài muôn vật. Ngài hằng yêu điều lành và ghét điều dữ. Phẩm tính thứ sáu là tốt lành tuyệt đối, có nghĩa là Đức Chúa Trời toàn hảo trong mọi sự, đáng yêu kính và thường ban ơn lành cho loài người. Phẩm tính thứ bảy là nhân từ tuyệt đối, nghĩa là Đức Chúa Trời thương yêu tất cả mọi người và sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho những người thật lòng ăn năn với Ngài. Phẩm tính thứ tám là công bằng tuyệt đối, nghĩa là Đức Chúa Trời thương người lành, phạt người dữ, tùy theo tội của mỗi người, không thiên vị ai. Phẩm tính thứ 9 là chân thật tuyệt đối, nghĩa là Đức Chúa Trời nói sự thật, không thể sai lầm, không bao giờ lừa dối ai. Và phẩm tính thứ 10 là Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi và biết mọi sự. Như vậy, chúng ta có thể nhắc lại một lần nữa về 10 phẩm tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, thiêng liêng, hằng có đời đời, quyền phép tuyệt đối, thánh thiện tuyệt đối, tốt lành tuyệt đối, nhân từ tuyệt đối, công bằng tuyệt đối, chân thật tuyệt đối, và Ngài ở khắp mọi nơi và biết mọi sự. Chúng ta đã nói đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong những bài học trước đây, và chúng ta cũng đã bàn đến khả năng của loài người trong việc thu nhận những mặc khải của Đức Chúa Trời. Khi nói về Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài ra cho loài người biết, chúng ta đã mặc nhiên công nhận có Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nên tìm hiểu một cách kỹ càng hơn về những lý luận của vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu. Chúng ta sẽ cùng bàn đến vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu trong bài học hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Chúa Đấng Siêu Việt.
trên cao ba ngôi.
Chúa thấy siêu việt
Tại sao chúng ta có thể quả quyết Đức Chúa Trời thực hữu? Những lý luận sau đây có thể giúp chúng ta trả lời được câu hỏi này. Thứ nhất là niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là do trực giác. Niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là do trực giác. Một niềm tin hay sự tin tưởng đến từ trực giác, khi nào niềm tin ấy có hai đặc tính sau đây: phổ quát và tất yếu. Các nhà triết học đã xem đặc tính tất yếu và phổ quát như là bằng chứng không thể sai lầm của một niềm tin đến từ trực giác. Thánh Kinh và lịch sử của loài người chứng minh rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu, hay nói nôm na là sự tin tưởng có một đấng tạo hóa, có một ông trời, là một niềm tin rất phổ quát. Trong thư Roma chương thứ nhất câu 19, chúng ta cũng thấy nhà truyền giáo Phaolô viết rằng: vì điều gì có thể biết được về Thượng Đế thì đã trình bày ra cho họ, Thượng Đế đã tỏ điều ấy cho họ rồi. Nói cách khác, tất cả những điều gì để cho loài người biết Đức Chúa Trời thực hữu thì những điều ấy đã được bày tỏ ra rất rõ ràng trong loài người. Lịch sử loài người cho chúng ta thấy yếu tố tôn giáo hay sự tin tưởng có một đấng tạo hóa là một sắc thái rất rõ rệt trong mỗi người. Các nhà nhân chủng học đã nhận định rằng sự tin tưởng có một đấng thiêng liêng tối cao là một niềm tin rất phổ quát trong tất cả các dân tộc trên thế giới, trong tất cả các nền văn hóa sơ kỳ, dù là sơ khai đến mấy. Dù đấng thiêng liêng tối cao này có thể được người ta hình dung khác nhau, nhưng niềm tin có một đấng như vậy thì hoàn toàn giống nhau. Một nhà thám hiểm danh tiếng đã nói rằng khắp nơi tại châu Phi, niềm tin có một Thượng Đế và đời sống sau khi chết là niềm tin rõ rệt nhất. một nhà nhân chủng học Mỹ Latin không tin có Thượng Đế, nhưng không bao giờ gặp một người như vậy trong những cuộc tiếp xúc của ông. Ngoài yếu tố phổ quát, niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu còn là niềm tin tất yếu. Nếu không có niềm tin tất yếu rằng Đức Chúa Trời thực hữu, thì con người không thể nào duy trì được trật tự xã hội. Tất cả mọi hình thức trật tự xã hội từ trước cho đến nay đều dựa vào niềm tin có ông trời, có Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời thực hữu. Và mặc dù ngày nay có những chủ thuyết phủ nhận sự thực hữu của Đức Chúa Trời và duy trì trật tự xã hội bằng sức mạnh của vũ khí, và đó là sự tàn bạo, nhưng chỉ là những trường hợp rất tạm bợ và không bao giờ thực sự thành công. Như vậy, nói tóm lại, niềm tin Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế thực hữu là một niềm tin do trực giác và tất yếu của con người. Lý do thứ hai là niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin rất hữu lý. Con người là một cây sậy biết suy tư, nhà triết học Pascal đã nói như vậy. Và bất cứ người nào có tâm trí bình thường cũng đều chấp nhận tính chất hữu lý của những gì mình tin. Chúng ta có thể tìm hiểu được tính chất hữu lý trong niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu qua những lý luận sau đây. Lý luận đầu tiên là lý luận về sự hiện hữu của vũ trụ. Tất cả mọi sự đều phải có một nguyên nhân. Vũ trụ này không thể tự nhiên mà có. Phải có một đấng nào đó đã tạo dựng nên vũ trụ này. Lý luận tự nhiên không cho phép chúng ta tin rằng vũ trụ này tự nhiên mà có được. Một cái nhà phải có người dựng nên, thì vũ trụ cũng phải có một đấng dựng nên. Và đấng đó là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời, là nguyên nhân của tất cả mọi sự. Các nhà khoa học lý luận rằng vì chưa có một bằng cớ nào để có thể nói rằng vũ trụ này tự nhiên mà có và tồn tại mãi mãi, nên chúng ta bắt buộc phải tin rằng vũ trụ này phải có thời gian bắt đầu, và hễ có thời gian bắt đầu thì phải có ngày kết thúc. Và cũng trong chiều hướng suy luận khoa học, bất cứ vật gì có bắt đầu thì phải có một nguyên nhân nào đó, hay nói cách khác, phải được dựng nên. Chấp nhận như vậy, chúng ta không thể nào thoát ra ngoài được niềm tin phải có một đấng đã dựng nên vũ trụ này, tức là Đức Chúa Trời. Lý luận kế tiếp là lý luận về mọi sự phải có mục đích. Theo lý luận này thì trật tự và lợi ích trong bất cứ một hệ thống nào cũng hàm ý có yếu tố thông minh và mục đích của nguyên nhân tạo nên hệ thống ấy. Vũ trụ mà chúng ta có và chúng ta đang quan sát đây rất có trật tự và có sự sắp đặt lợi ích. Do đó vũ trụ này phải có một nguyên nhân rất thông minh, hay nói cách khác, đấng sáng tạo ra vũ trụ này phải là một đấng rất thông minh. Nhà thi sĩ David, tức là vua David của người Do Thái, đã viết trong Thi Thiên 94 câu 9 rằng: đấng đã tạo nên tai của loài người, há chẳng biết nghe sao? Đấng đã nặng nên con mắt của loài người, há chẳng thấy được sao? Như vậy, sự hiện hữu của vũ trụ và trật tự của vũ trụ này, cũng như những sắp đặt lợi ích trong vũ trụ, bắt buộc chúng ta phải tin rằng có một đấng tạo hóa, có một đấng thiêng liêng đã tạo dựng nên vũ trụ trong ý thức thông minh tuyệt đối. Tóm lại, niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý, dựa vào lý luận của sự hiện hữu của vũ trụ này và lý luận về mọi sự phải có mục đích. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát Tôi Tin.
Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, nắng cao lòng xót thương.
Vừa rồi là bài hát Tôi Tin. Chúng ta đang học về Thượng Đế thực hữu hay Đức Chúa Trời thực hữu. Tại sao chúng ta có thể quả quyết Đức Chúa Trời thực hữu được? Những lý luận có thể giúp cho chúng ta tin được rằng Thượng Đế thực hữu. Lý luận thứ nhất là niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là do trực giác. Một niềm tin hay sự tin tưởng đến từ trực giác. Khi nào niềm tin ấy có hai đặc tính: phổ quát và tất yếu. Các nhà triết học thường xem đặc tính tất yếu và phổ quát như là bằng chứng không thể sai lầm của một niềm tin đến từ trực giác. Thánh Kinh và lịch sử của loài người cũng chứng minh rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu, hay nói nôm na là sự tin tưởng có một đấng tạo hóa, có một ông trời, là một niềm tin rất phổ quát. Lịch sử loài người cho chúng ta thấy yếu tố tôn giáo hay sự tin tưởng có một đấng tạo hóa là một sắc thái rất rõ rệt trong con người. Các nhà nhân chủng học đã nhận định rằng sự tin tưởng có một đấng thiêng liêng tối cao là một niềm tin rất phổ quát trong tất cả các dân tộc trên thế giới, trong tất cả các nền văn hóa. Dù đấng thiêng liêng tối cao này có thể được người ta hình dung ra khác nhau, mô tả khác nhau, nhưng niềm tin có một đấng như vậy thì hoàn toàn giống nhau. Một nhà thám hiểm nổi tiếng trên thế giới đã nói rằng khắp nơi tại châu Phi, ông nhận thấy niềm tin có một Thượng Đế và đời sống sau khi chết là niềm tin rõ rệt nhất. Một nhà nhân chủng học khác cho biết rằng ông đã cố gắng tìm thử xem có ai trong các bộ lạc tại châu Mỹ Latin không tin có Thượng Đế không, nhưng mà ông không bao giờ gặp được một người như vậy. Ngoài yếu tố phổ quát, niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu còn là niềm tin tất yếu. Nếu không có niềm tin tất yếu rằng Đức Chúa Trời thực hữu và có sự thưởng phạt công minh, con người không thể nào duy trì được trật tự xã hội. Tất cả mọi hình thức trật tự xã hội từ trước cho đến nay đều dựa vào niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu và có sự thưởng phạt công minh do Đức Chúa Trời thi hành sau này. Mặc dù ngày nay có những chủ thuyết phủ nhận sự thực hữu của Đức Chúa Trời và duy trì trật tự xã hội bằng sức mạnh của vũ khí, nhưng đó chỉ là những trường hợp tạm thời và không bao giờ thành công được. Lý luận thứ hai về niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là niềm tin ấy là niềm tin rất hữu lý. Con người là một cây sậy biết suy tư, như nhà triết học Pascal đã nói. Và bất cứ người nào có tâm trí bình thường, suy tư bình thường, cũng đều chấp nhận tính chất rất hữu lý của những gì mình tin. Chúng ta có thể tìm hiểu được tính chất hữu lý trong niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu qua hai lý luận này. Lý luận thứ nhất là về sự hiện hữu của vũ trụ. Tất cả mọi sự đều phải có một nguyên nhân. Vũ trụ này không thể nào tự nhiên mà có được. phải có một đấng nào đó đã dựng nên vũ trụ. Một cái nhà phải có người dựng nên, thì vũ trụ cũng phải có một đấng dựng nên. Và đấng đó là Đức Chúa Trời, là nguyên nhân của mọi sự. Các nhà khoa học thường lý luận rằng, vì chưa có bằng cớ nào để có thể nói rằng vũ trụ này tự nhiên mà có và tồn tại mãi mãi, cho nên chúng ta cũng phải bắt buộc tin rằng vũ trụ phải có một thời gian bắt đầu. Và hễ đã có thời gian bắt đầu thì phải có ngày kết thúc. Và cũng trong chiều hướng suy luận ấy, suy luận khoa học, bất cứ vật gì có bắt đầu thì phải có nguyên nhân. Hay nói cách khác, phải có một người nào đó hay là một đấng nào đó dựng nên. Hay nói một cách khoa học đi nữa là phải được dựng nên, chứ không thể nào tự nhiên mà có. Và khi chấp nhận như vậy rồi, chúng ta không thể nào thoát ra được niềm tin là vũ trụ này phải có đấng tạo hóa dựng nên. Một lý luận khác nữa là mọi sự phải có mục đích. Theo lý luận này thì trật tự và lợi ích trong bất cứ một hệ thống nào cũng hàm ý có yếu tố thông minh và mục đích của nguyên nhân đã tạo nên hệ thống ấy. Vũ trụ mà chúng ta quan sát và sinh sống rất có trật tự và có sự sắp đặt rất lợi ích. Do đó vũ trụ này phải có một nguyên nhân rất thông minh. Hay nói cách khác, đấng sáng tạo ra vũ trụ này phải là một đấng rất thông minh. Như vậy, sự hiện hữu của vũ trụ và trật tự cũng như những sắp đặt lợi ích trong vũ trụ này bắt buộc chúng ta phải tin rằng có một đấng tạo hóa, có một đấng thiêng liêng đã tạo dựng nên vũ trụ trong ý thức thông minh tuyệt đối. Trong bài học giáo lý thần học kỳ tới, chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến các lý luận khác về Đức Chúa Trời thực hữu. Đó là lý luận về lòng khao khát đi tìm Thượng Đế của loài người và lý luận về ý niệm đạo đức trong con người. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị sẵn sàng giấy bút để ghi chép các câu hỏi của bài học giáo lý thần học. Câu hỏi thứ nhất là xin giải thích hai yếu tố tất yếu và phổ quát của niềm tin do trực giác đưa đến. Tôi xin nhắc lại, xin giải thích hai yếu tố tất yếu và phổ quát của niềm tin do trực giác đưa đến. Câu hỏi thứ hai, dựa vào hai lý luận nào mà người ta có thể gọi niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý? Tôi xin nhắc lại, dựa vào hai lý luận nào mà người ta có thể gọi niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là niềm tin hữu lý? Tôi xin nhắc lại một lần nữa cả hai câu hỏi để quý vị làm bài trong tuần này. Câu hỏi thứ nhất, xin giải thích hai yếu tố tất yếu và phổ quát của niềm tin do trực giác đưa đến. Và câu hỏi thứ hai, dựa vào hai lý luận nào mà người ta có thể gọi niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài học giáo lý thần học lần tới, bài thứ 11. Bây giờ để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Đặt Niềm Tin Nơi Chúa.
Nơi Chúa ta, nơi rừng thiêng.
thật Chúa là chốn nương thân, Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn, dẫu đời sống gian nan, tâm hồn này nhiều khi héo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa, vững tin vào Chúa. Tâm hồn đớn đau hy vọng nơi Chúa ta, nơi xứng thiêng.
Thật Chúa là chốn nương thân, Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn, dẫu đời sống gian nan, tâm hồn này nhiều khi héo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa,
đời sống
tin